Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hội đồng Giám mục Việt Nam khai mạc hội nghị thường niên kỳ thứ nhất năm 2024. 50.000 người tuần hành vì sự sống ở Ba Lan. Mỹ và các nước châu Âu kêu gọi kiềm chế sau vụ Iran tấn công Israel. Và Liên minh các tổ chức phụ nữ Công giáo Thế giới tổ chức trực tuyến đối thoại trong Thánh Thần. Sau đây là phần tin chi tiết. Hội đồng Giám mục Việt Nam khai mạc hội nghị thường niên kỳ thứ nhất năm 2024. Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2024, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng với 29 đức cha của 27 giáo phận và Ban Thư ký Hội đồng Giám mục đã quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vĩnh Long để tham dự hội nghị thường niên kỳ thứ nhất năm 2024 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4 năm 2024. Trước khi khai mạc hội nghị thường niên, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiếp đón và trao đổi với Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh do Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher dẫn đầu đến thăm văn phòng Hội đồng Giám mục nhân dịp kết thúc chuyến thăm Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4. Chiều ngày 14 tháng 4, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng với 29 đức cha của 27 giáo phận và Ban Thư ký Hội đồng Giám mục đã quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vĩnh Long để tham dự hội nghị thường niên kỳ thứ nhất năm 2024 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký đã chủ sự chầu mình Thánh Chúa trước khi hội nghị cử hành phụng vụ kinh tối vào lúc 20 giờ. Sáng ngày 15 tháng 4, trước phiên họp khai mạc, hội nghị đã cử hành phụng vụ kinh sáng trước khi dâng thánh lễ do Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự. Mỗi ngày, hội nghị sẽ có 4 phiên họp và các cử hành phụng vụ chung. Năm 50.000 người tuần hành vì sự sống ở Ba Lan. Chủ nhật ngày 14 tháng 4 vừa qua, tại thủ đô Ba Lan, có khoảng 50.000 người đã tham gia cuộc tuần hành vì sự sống để bảo vệ thai nhi vào thời điểm quốc hội nước này đang xem xét các dự luật hợp pháp hóa việc phá thai. Sự kiện được tổ chức bởi Quỹ Thánh Biển Đức và sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Ba Lan cùng một số tổ chức khác với khẩu hiệu Ba Lan muôn năm. Trước khi cuộc tuần hành bắt đầu, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wajda, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, nhấn mạnh rằng sự sống là một món quà từ Thiên Chúa và vì thế nó là một quyền bất khả xâm phạm của mỗi con người. Đó là lý do tại sao nó phải được bảo vệ và hỗ trợ tại mọi thời điểm. Tôn trọng sự sống vốn thuộc về những giá trị quan trọng nhất là một trong những nghĩa vụ cơ bản của mỗi con người. Đức Tổng Giám mục cho biết thêm rằng cuộc tuần hành quốc gia vì sự sống là một biểu hiện tôn trọng sự sống đã được thụ thai, chấp nhận cuộc sống này trong tình yêu và bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc cha mẹ đã gánh chịu những khó khăn trong việc nuôi dạy con cái, tạo cơ hội cho chúng lớn lên và phát triển. Khoảnh khắc đầy xúc động đối với những người tham gia là khi nhịp tim của một đứa trẻ chưa chào đời được vang lên trên loa. Người phát ngôn cuộc tuần hành Lidia Sankowska Krapchuk giải thích về sự kiện, cuộc tuần hành của chúng tôi là một sự khẳng định sự sống, gia đình và tất cả các quyền cơ bản của mỗi con người. Nhưng đồng thời, trước cuộc cách mạng đang muốn hạn chế quyền của cha mẹ và quyền sống của con người, chúng tôi cũng tuần hành với một dấu hiệu thách đố mạnh mẽ nhằm ngăn chặn sự sụp đổ về nhân khẩu học ở châu Âu. Tại sự kiện, Chủ tịch Quỹ Thánh Biển Đức tuyên bố sẽ không bỏ cuộc bất cứ điều gì diễn ra tại Quốc hội Ba Lan. Tổ chức sẽ đứng vững cho tới khi quyền của thai nhi được bảo đảm. Theo CNN, hai ngày trước cuộc tuần hành, vào ngày 12 tháng 4, các nhà lập pháp tại Quốc hội Ba Lan đã bỏ phiếu cho 4 đề xuất. Một trong số đó sẽ đưa luật phá thai trở lại như trước năm 2020, cho phép phá thai nếu việc mang thai là kết quả của việc hiếp dâm hoặc loạn luân, nếu tính mạng của người mẹ gặp nguy hiểm hoặc trong trường hợp thai nhi có dị tật. Các đề xuất được phê duyệt cũng bao gồm đề xuất từ đảng của Thủ tướng Donald Tusk cho phép phá thai khi thai nhi được 12 tuần tuổi. Tuy nhiên, để việc này được tiến hành phải có sự tán thành của Tổng thống. Một cuộc tuần hành tương tự vì sự sống cũng được tổ chức cùng ngày tại thành phố Szczecin, phía tây bắc Ba Lan. Mỹ và các nước châu Âu kêu gọi kiềm chế sau vụ Iran tấn công Israel. Theo Reuters, vào thứ Hai ngày 15 tháng 4 vừa qua, các nước châu Âu và Nga đang cùng với Mỹ kêu gọi kiềm chế sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái cuối tuần của Iran vào Israel. Các đồng minh châu Âu của Israel đã kêu gọi nước này thể hiện sự kiềm chế và tránh leo thang ở Trung Đông. Theo các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Mỹ sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc phản công nào của Israel chống lại Iran. Sau vụ tấn công, hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ mối lo ngại rằng vòng xoáy bạo lực có thể trở nên tồi tệ hơn, đồng thời nhấn mạnh rằng không ai được đe dọa sự tồn tại của người khác và thay vào đó, tất cả các quốc gia nên đứng về phía hòa bình. Một nguồn tin chính phủ cho biết, nội các chiến tranh của Thủ tướng Israel, cơ quan có quyền quyết định phản ứng của đất nước, sẽ nhóm họp vào chiều thứ Hai. Các nguồn tin của Israel cho biết nội các chiến tranh cũng họp vào Chủ nhật, ủng hộ việc trả đũa nhưng bị chia rẽ về thời gian và quy mô của bất kỳ phản ứng nào như vậy. Trong khi đó, khi căng thẳng và lo ngại gia tăng, Anh, Pháp, Đức và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu đều đã cùng với Washington và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi kiềm chế. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell nói với một đài phát thanh Tây Ban Nha, chúng ta đang ở rìa vách đá và chúng ta phải tránh xa nó. Ông nói, chúng ta phải đạp phanh và xô lùi. Tương tự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Israel đặt mục tiêu cô lập Iran thay vì leo thang tình hình. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng cảnh báo Iran không thực hiện thêm các cuộc tấn công và cho biết Israel cũng phải góp phần giảm căng thẳng. Nga đã hạn chế chỉ trích công khai đồng minh Iran về các cuộc tấn công nhưng bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang vào thứ Hai và cũng kêu gọi kiềm chế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc leo thang hơn nữa không có lợi cho bên nào. Liên minh các tổ chức phụ nữ Công giáo Thế giới tổ chức trực tuyến đối thoại trong Thánh Thần để chuẩn bị cho phiên họp thứ hai của Thượng hội đồng về Thượng hội đồng sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 10 năm nay. Vào ngày 23 tháng 4 tới đây, dự kiến khoảng 1.400 người từ khắp nơi trên thế giới sẽ tập trung trực tuyến để áp dụng phương pháp đồng nghị vào thực tiễn, tập trung vào sự tham gia của phụ nữ trong một giáo hội đồng nghị với chủ đề đối thoại trong Thánh Thần. Trong thông cáo báo chí ngày 15 tháng 4, Liên minh các tổ chức phụ nữ Công giáo Thế giới cho biết sự kiện trực tuyến đối thoại trong Thánh Thần được tổ chức với sự cộng tác của Đài quan sát phụ nữ thế giới và bộ gặp gỡ Inyatien sẽ là một cuộc gặp biểu tình bước đi cùng với toàn thể giáo hội trong tiến trình thường hội đồng được khởi xướng vào năm 2021. Sự kiện này sẽ diễn ra thông qua Zoom nhằm mục đích áp dụng phương pháp luận của đồng nghị và tìm hiểu sâu hơn về sự tham gia của phụ nữ trong một giáo hội có tính đồng nghị trong truyền giáo. Đối thoại trong Thánh Thần sẽ được tổ chức theo nhiều nhóm và ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, để tất cả những người tham gia có thể chia sẻ ý tưởng của mình và lắng nghe những kinh nghiệm và quan điểm khác. 300 điều phối viên từ 5 châu lục đang được đào tạo và họ sẽ kiểm duyệt các nhóm nhỏ để đảm bảo rằng các cuộc đối thoại trong tinh thần diễn ra theo phương pháp đã được thiết lập. Liên minh các tổ chức phụ nữ Công giáo Thế giới tin tưởng rằng những cuộc đối thoại này sẽ giúp thúc đẩy các cộng đồng đức tin Công giáo hình thành, tham gia và thúc đẩy những cuộc gặp gỡ tích cực lắng nghe Chúa Thánh Thần, chia sẻ sự im lặng và sự phân định, hợp tác. Chuyên mục Câu chuyện gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, con cái chính là món quà mà Chúa gửi đến với từng gia đình. Khi một đứa trẻ được hình thành và lớn lên, chắc hẳn người mẹ phải cảm nhận được rõ nhất hồng ân thiêng liêng ấy. Vậy mà ở ngoài kia vẫn còn biết bao sinh linh bé nhỏ bị chính người mẹ, người thân của mình chối bỏ, như trong câu chuyện Xin con tha thứ của tác giả Đặng Kim Thoa dưới đây, để rồi họ phải dùng cả cuộc đời của mình để ân hận về lỗi lầm đó. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Thai nhi yêu dấu, chắc chắn trong suốt phần đời còn lại này của mẹ, mẹ sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng đó. Những ngày mẹ kiên quyết đấu tranh để giữ con, nhưng rồi lại quyết định phá thai con. Đã 2 năm trôi qua kể từ giờ phút mẹ đã làm cái việc khủng khiếp nhất trong đời ấy. Mẹ thật sự không muốn tin là mẹ đã làm điều tồi tệ đó đối với chính con mình. Mẹ thật sự không hiểu động lực tàn nhẫn nào đã giúp mẹ làm được cái việc mà trước đó chỉ nghĩ đến thôi là mẹ đã không chịu nổi. Mẹ đã rất mừng khi biết là mang thai con, khi cảm nhận sự sống bé nhỏ của con đang ngày đêm hình thành trong bụng mẹ. Mẹ đã nghĩ sẽ cố gắng làm việc thật nhiều để kiếm tiền nuôi con. Nhưng thực tế phũ phàng và hoàn cảnh nghiệt ngã đã khăng khăng chống lại con. Dù vậy, mẹ vẫn yêu thương con biết chừng nào. Mẹ bỏ ngoài tai mọi vấn đề, mọi rủi ro để bảo vệ con. Thế rồi, khi con được 12 tuần tuổi, độ dày da gáy của con khiến mọi người càng phản đối con. Mẹ đã sợ. Mẹ sợ con bị đau thật. Mẹ sợ con phải sống cuộc sống không giống con người. Khi ngày ngày, TV vẫn chiếu những hình ảnh quái dị của những đứa trẻ dị tật. Mẹ sợ lắm. Mẹ không muốn con phải sống mà chỉ như đang tồn tại bằng lòng thương hại của mọi người. Rồi mẹ nghĩ về cuộc đời của chính mẹ. Mẹ đã sống trong đau khổ, chán trường biết bao năm tháng qua. Mẹ đã sống gần như 15 năm trời trong cái tâm trạng ước gì mình chưa bao giờ được sinh ra. Ước gì bà ngoại chưa bao giờ đẻ ra mẹ. mẹ căm ghét cái ngày sinh nhật mẹ, ngày mẹ bị sinh ra đời, bắt đầu kiếp người đầy oan trái. Nên mẹ không muốn làm khổ con trong cái kiếp người không đáng sống. Mẹ đã nghĩ cuộc đời này không có gì đáng để con phải mạo hiểm chào đời và sống cả. Rồi con biết đấy, đau khổ biết chừng nào, cái đêm mẹ áp bàn tay vào bụng, nói lời vĩnh biệt con, mẹ đã quyết định phá thai con, một quyết định đau đớn như xé toạc chính linh hồn mình. Một nỗi đau không gì diễn tả nổi. Em sáng hôm sau, trời mưa tầm tã, bệnh viện báo hoãn lại một ngày. Lẽ ra đây phải là thời gian để mẹ suy nghĩ lại mà giữ lấy con. Nhưng mẹ đã không thay đổi quyết định của mình. Mẹ xin lỗi. Rồi sáng hôm sau nữa, trời vẫn mưa. Mẹ vô cảm thức dậy từ 6 giờ sáng, chuẩn bị đưa con về cõi vĩnh hằng, không một cảm xúc. Mẹ nhanh nhẹn bước đi sau bà ngoại, dưới cơn mưa, chỉ là cơn mưa hay trời đang khóc, hay con đang khóc, mẹ không biết, mẹ đã không nghĩ được gì nữa cả. Vào viện, mẹ như kẻ đã đánh mất trái tim, mẹ đã không yêu cầu siêu âm kiểm tra lại, xem con có thật sự bất ổn không. Mẹ chỉ răm rắp làm theo lời chị y tá, chị y tá thì làm theo yêu cầu của bà ngoại là phá thai con. Bà bé gọi điện cho mẹ liên tục. Mẹ hèn nhát không nghe máy. Mẹ sợ bà sẽ làm mẹ thay đổi. Mẹ sợ bà sẽ bảo mẹ đừng hại con. Thật phũ phàng cho con khi chính bà ngoại và người thân của con, mẹ của con lại khăng khăng giết con. Trong khi người ngoài lại kiên quyết bảo vệ con, nhưng mẹ đã không nghe. Mẹ thật ngu ngốc. Sau khi uống thuốc và chờ đợi, giờ phút đen tối ấy cũng đến. Việc nạo con ra khá nhanh. Thật kinh hoàng khi giết đi một sinh linh vô tội. Về đến nhà, đêm đầu tiên mẹ đã ngủ rất yên vì tác dụng của thuốc an thần. Nhưng đến sáng hôm sau, tình mẫu tử trong mẹ mới sực tỉnh. Mẹ mới bàng hoàng vì mất con. Mẹ mới vật vã trong nỗi nhớ thương con. Mẹ ước ao được nhìn thấy con, ngắm gương mặt con trong vòng tay của mẹ. Mẹ ước ao được bế ẵm con trong lòng, được chăm sóc con từng giây từng phút. Mẹ chơi với tìm kiếm cái gì đó liên quan đến con mà chẳng có gì cả. Để đến hôm nay, tâm hồn mẹ vẫn tan nát khi viết những dòng này. Trong nỗi day dứt, trong những hối tiếc muộn màng, mẹ ước gì mẹ chưa bao giờ làm điều đó, ước gì. 2 năm trôi qua, mẹ đã sống mà không ngày nào không nghĩ đến con. Trong ngôi nhà này, với những con người đã tàn nhẫn ép mẹ phá bỏ con, mẹ đã tưởng chừng như không thể bỏ qua cho họ. Mẹ rất căm hận họ, mẹ hận bà ngoại con. Nhưng khi thấy bà ngoại con ngày một già đi, bệnh tật, nghèo khổ, mẹ lại chạy lòng thương và bỏ qua chuyện cũ. Khi thấy mợ con sinh em bé, yếu ớt, cô độc, thiếu thốn, mẹ cũng tội nghiệp mợ con mà bỏ qua cho cậu mợ. Tất cả mọi người đều là những con người yếu đuối, cái nghèo khổ khiến người ta trở nên hèn nhát. Mẹ cũng thấy rằng sự thù hận mà mẹ nuôi dưỡng trong lòng chẳng những không giúp gì được cho cuộc sống của mẹ, mà đang ngày đêm hủy hoại tâm hồn mẹ. Nhức nhối, xót xa, rồi khi mẹ quyết định từ bỏ sự hận thù, lòng mẹ an nhiên, bình thản lắm. Và dù sao, mẹ cũng vẫn là người cuối cùng quyết định số phận con, nên mẹ mới chính là kẻ sát nhân. Mẹ xin lỗi. Để tâm tĩnh lại, mẹ đã phải chiến đấu rất nhiều mỗi khi ký ức về ngày mất con chợt trở lại. Mẹ không biết giờ con đang ở đâu, con có còn hờn mẹ nữa không. Nhưng con ơi, mẹ xin con, dù mẹ không xứng đáng nói điều này, mẹ vẫn xin con tha thứ. Xin con tha thứ cho bà ngoại, xin con tha thứ cho cậu mợ con, và nhất là xin con tha thứ cho người mẹ độc ác hèn nhát này. Con ơi, lúc này mẹ nhớ con nhiều lắm. Dù con có cả ngàn lý do để không thể tin mẹ, mẹ vẫn muốn nói với con rằng mẹ yêu con. Mẹ mãi mãi kêu mang con trong tâm hồn mình với tất cả tình thương và nỗi xót xa vô tận.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại.